70. Pháp giới nhất chân 71.
Cho nên là học đạo Phật cho kỹ rồi, cho tới ngày nay tôi thấm nhuần và thật chứng cái câu mà pháp giới nhất chân. Nhất chân có nghĩa là bất cứ là từ đâu mà chúng ta khái niệm được cái vũ trụ này thì pháp giới đó đều một thứ bình đẳng như nhau, không hề có thế giới nào an vui mà không hề có thế giới nào là đau khổ. Chữ nhất chân là nghĩa đó, bình đẳng giống nhau. Giống như cái chùa này nè, cái chùa Vĩnh Nghiêm này nè, cái tự thể của nó là thanh tịnh, là nhất nhất chân. Nhưng mà trong này nè có người có buồn nhiều thứ buồn lắm nha. Buồn vì con hư, buồn vì hủi dực, buồn vì chồng nhậu nhẹt xa xưa khuya can không nghe, buồn vì con gái lấy xe đi mất không đem về, vân vân và vân vân. Buồn vì làm ăn cực nhọc. Thế này là trong này là cái buồn đó, mỗi một người một nỗi buồn giống nhau. Do vậy mà cho nên cái buồn là có cái là mỗi cảnh đều buồn, đều có thể buồn hết. Buồn trong cửa bể chiều hôm cũng buồn, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa, dòng nước cũng buồn, qua trôi mang mát biết là về đâu, buồn trong nỗi cỏ giàu giàu, dòm cánh đồng cũng buồn, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trong gió cuốn mặt rồi, thấy gió sóng vỗ trong cái gòn đất cũng buồn, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Là tại vì sao mà buồn? Tại vì chung quanh những nước non người đau lòng lưu lạc, cho nên dài bốn câu rồi làm thơ buồn vậy. Thế thì là mỗi người một kiểu buồn khác nhau. Mà kỳ thật cái mặt đất này có buồn vậy không? Không. À, cánh đồng không hề có buồn, mà chiều hôm cửa bể chiều hôm không hề có buồn, vân vân, không có buồn. Cũng như trong cái chùa Vĩnh Nghiêm này không hề có buồn. Vậy mà tâm sự của mỗi người đều có trong này 400-500 cái tâm sự khác nhau đó. Thế thì cái từ pháp giới nhất chân đây có nghĩa là pháp giới hung hút vô biên vô cực, đều là nhất chân, đều là bình đẳng và thanh tịnh đó. Cái từ đó hay vô cùng vô tận. Cho nên đâu có thần cần mà đòi đầu thai vào cái xứ nào nữa. Không, không cần đòi đầu thai xứ nào hết á. Muốn đầu thai đâu cũng được. Mà những cái tâm anh thanh tịnh là anh có, anh ngồi đâu là cực lạc ở đó. Còn tâm anh mà thất tình đau khổ thì vui xuân vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương tư vậy thôi. Anh tương tư là anh ngồi đâu khổ đó. Vô ngồi chùa Vĩnh Nghiêm cũng vẫn khổ tại Vĩnh Nghiêm mà biết đâu trong này cũng có chứ không phải không à. Cho nên cái từ pháp giới nhất chân là vậy đó. Không có vấn đề thế giới khổ vui gì hết, đều một thứ như nhau. Ý như chùa Vĩnh Nghiêm hiện giờ là một thứ như nhau. Vậy mà 500 người đều 500 cái tâm sự. Đó là do người chứ không phải, không phải là do chùa. Chùa là nhất chân, là thánh thành. Học được cái này rồi đâu có cần cầu nguyện giáng sinh gì, đi cõi nào không cần. Cứ sanh diệt rồi sanh vậy thôi. Còn cái chuyện mà tôi nói thẳng với đại chúng rằng là đừng có sợ là chết rồi đi xuống âm ti. Không có cái âm ti nào hết phải. Địa ngục bây giờ đây nè, đọa cũng bây giờ đây nè. 4-5 ông là báo đăng hôm qua đây, tôi mới đọc đây, 4-5 ông từ phó giám đốc, là từ nghĩa là vai trò lớn trong ngân hàng nhà nước đều được mời vô nhà đá nghỉ ngơi rồi. Đó là từ quan lớn nó trở thành người dân, mà thậm chí còn tệ hơn người dân. Cái đó là cái trạng thái mà trong đạo Phật tôi gọi là đọa trong địa ngục đó. Rồi còn lương tâm lương tri của mình á, báo đăng nói là các ngân hàng mà cho tiền vay người ta đó, cái tiền của nhân dân nó đi theo cái dòng là ruột gà, nó quanh qua nó quẹo lại, nó quanh qua nó quẹo lại, nghĩa là hết hơn 50% cái vốn của ngân hàng nhà nước vô trong những cái cho vay mà để mà quanh quẹo đó. Báo đăng nghe nóng ruột, nghe đau thương cho đất nước mình. nhưng ông lớn không cho vay thế chấp bằng kiểu là giấy tờ giống không có sự thật. Thế thì từ trên mà nó rớt xuống, từ chức tước lớn mà nó rớt xuống người dân, mà người dân người ta được ở ngoài chứ ai dạy gì người dân làm gì vô tù, vậy mà mình phải vô tù. Người dân người ta đi thảnh thơi chứ ai mà bị cộng, mà đây mà dẫn ra cái chỗ tòa án là phải cộng đó nha. Thế là đọa là vậy đó chứ còn âm ti nào nữa. Đạo Phật không có nói cái vụ siêu hình, siêu hình Đức Phật không bao giờ nói chuyện đó, không cần. Cho nên là chúng ta mà là có học chánh pháp, hành chánh pháp, sống cái chánh pháp rồi là không bao giờ sợ âm ti địa ngục, không bao giờ sợ diêm vương quỷ sứ. Sợ ở trên thế gian này nè, diêm vương quỷ sứ ở trên thế gian này nè, cầm tân nảy mực ở trên thế gian này, cái đó mới đáng ghê gớm lắm. Bao nhiêu năm trời nếu mà học Phật mà hiểu bằng cái kiểu mơ mơ màng màng, gửi gắm tâm hồn ở trong cõi siêu hình rất là phí phạm cả một cuộc đời. Đạo Phật dạy những cái phương pháp mà sống ở trong cõi đời này để cho mọi người được có an lành, được có hạnh phúc, được có tự tại, được có khinh an, được có bồ đề, có niết bàn ở trên mặt đất này, vậy mà mình không chịu. Cho nên là những cái người mà không có quen nói chuyện với tôi đó, nói là nửa, dùng cái chữ nửa đó, thầy sao không thấy thầy hà tiện vậy trơn, rồi tới chừng nửa rồi già tiền đâu xài. Tôi nói nửa nào nữa, bây giờ đây là nửa rồi chứ còn nửa nào nữa. 70 tuổi rồi mà còn không chịu nửa, còn đòi nửa là nửa nào. Cho nên là bây giờ sống là sống, mà không sống là chết. Có cái gì thì làm cái đấy, làm được cái gì thì làm cái đấy, ăn được cái gì thì ăn, mà xài được cái gì là xài, cái nào không cần thì làm cái gì đó, được thì làm, chứ chờ nữa là nữa nào nữa. Đối tôi là dứt khoát không dùng chữ nữa. Còn cái chuyện tu hành á, tu hành là bây giờ tôi phải được an lạc, tôi phải có thân hạnh phúc, tôi có tự tại, tôi có khinh an bây giờ, chứ không có vụ nữa. Tu hành mà đến nửa mới được an lạc, đến nửa mới được khinh an, đến nửa mới được niết bàn, đến nửa mới được bồ đề là nói bậy, không chấp nhận. Ta giác ngộ ngay bây giờ là ta được hạnh phúc bây giờ chứ. Diệu Âm nhắc nhở ta biểu đừng ăn cắp tiền của công, thì ta đừng ăn cắp tiền của công, thế thì ta được cái hạnh phúc an lạc bây giờ, ta không bị còng, bị trói, bị bắt, thì sao là phải nói nửa mới được. Còn nếu như ta cãi Diệu Âm Bồ Tát, ta lấy tiền của công, của bá tánh, của nhân dân, của nhà nước, của xí nghiệp gì đó, thì ta bị còng, bị trói, bị ở tù, thế thì là đâu có nửa gì đâu. Do vậy cho nên cái câu mà tôi nói rằng là kịch trần duyên một giấc vàng, giới định huệ không có dục bỏ chứ sống, giới định huệ tu nhân thành Phật, trên thế sự trăm năm bạc, tham sân si mang nghiệp vào thân, chứ không có nói sao. Câu ở ngoài chùa Quán Sứ hồi đó là tôi ra tôi đọc xong rồi là tôi đem vô tôi giảng liền cho học trò. Tham sân si là mang nghiệp vào thân, trong khi cái câu đó là nói rằng là giới trên thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân. Tôi đem vô ngay đọc rồi đem vô ngay lập tức nói bỏ chứ sao. Tranh thế sự trăm năm bạc, hay lắm. Tranh là tranh giành, mà tranh cũng là cái bức tranh. Cái bức tranh thế sự lâu ngày là nó bạc, nó cũ đi, rồi nó mục, nó nát, nó tiêu ma. Mà tranh giành ở trên cuộc đời này, trên thế sự này thì nó bạc lắm, nó bạc bẽo lắm. Có được cái gì đâu. Thật sự trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một đám cổ khâu xanh rì, không có gì. Cho nên tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si mang nghiệp vào thân. Do vậy cho nên kịch trần duyên, trần duyên này là một vở kịch, một vở kịch hay là một bàn cờ. Bao Thanh Thiên nói cái từ rất là hay. Cái cuộc sống của con người ở trên đời này giống như là một ván cờ, sai đi một nước là thua. Cho nên biết bao nhiêu chúng ta là những người đánh cờ đấy, đấy những ông quan lớn như vậy đó, mà sai đi một nước cờ là hủy diệt cả cuộc đời, hủy diệt cả tương lai của đoàn con mình, và hủy diệt cả cái thanh danh của ông bà cha mẹ về trước. Cho nên bao Thanh Thiên nói rằng là cuộc đời người như chơi một ván cờ, sai đi một nước là hỏng. Hay quá. Sai một nước cờ thôi là coi như là thua trận, thua thiệt cả một cuộc đời. Do vậy mà người đệ tử Phật học Phật á, mình muốn làm cái gì thì mình để ý vấn đề nhân quả, mình phải suy nghĩ coi cái việc làm của mình này, cái hậu quả nó sẽ ra là sao. Nó giống như mình trồng cây á, mình sẽ nghĩ là cái cây này thì sẽ nó ra trái gì. Mình trồng mít tố nữ thì nó sẽ ra mít tố nữ. Mình đừng lầm trồng cái cây mà cây má tiền. Cái cây má tiền thì là cái quy lợi nó chẳng có bao nhiêu, nhưng mà nếu người ta ăn mà lầm lỡ nó là nó giật một cái vậy là ra mùa xương, nó giật một cái là quăng từ trên giường xuống đất à. Mà nếu ăn nhiều là chết tất khắc. Thành ra mình trồng cái hột giống, mình phải nhớ rằng mình đang trồng hột giống gì, nữa nó sẽ ra cái quả gì. Nên nhớ cái như vậy.